Thứ hai tuần thứ 18 thường niên. Bài chính sách dân số. Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó giống như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên quanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Môsê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa, sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà Ngài lại bảo con hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn khi chúng khóc lóc đòi con cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Giải pháp dễ dàng không phải là giải pháp tốt đẹp nhất. Con người có khuynh hướng giải quyết mọi sự cách dễ dàng. Điều gì dễ làm và thích thì giữ lại. Điều gì khó khăn và không thích thì loại bỏ. Tuy nhiên, cuộc sống con người không đơn giản như thế. Có những lúc con người phải chọn giải pháp khó khăn hơn, đòi nhiều hy sinh gian khổ hơn mới có thể đạt được những gì con người mong muốn. Chẳng hạn trong việc học hành, việc luyện tập thân thể, làm thương mại, giáo dục con cái và luyện tập các nhân đức. Các bài đọc hôm nay muốn làm sáng tỏ sự lựa chọn các giải pháp dễ dàng của con người. Trong bài đọc 1, dân chúng muốn quay về Ai Cập để hưởng lại những thức ăn mà họ ưa thích, thay vì phải ăn thứ manna nhàm chán trong sa mạc. Nhà lãnh đạo Môsê cũng đã cảm thấy mệt mỏi và muốn Thiên Chúa trút bỏ gánh nặng con cái Israel cho ông. Trong phúc âm, khi thấy Ngài đã xế chiều, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Nhưng Đức Giêsu bảo các môn đệ, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Bài đọc 1. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Thứ nhất, dân chúng muốn trở về cuộc sống nô lệ bên Ai Cập. Dân Israel bắt đầu thèm ăn, họ khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền? Rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, những đòi hỏi của con cái Israel thì vô tận và luôn luôn thay đổi. Nếu không được thỏa mãn, họ luôn tìm giải pháp dễ dàng là đòi trở về Ai Cập để tiếp tục sống kiếp nô lệ. Một số những đòi hỏi của con cái Israel được ghi nhận như sau. Thuở còn sống bên Ai Cập, con cái Israel muốn có tự do. Họ kêu xin Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cuộc sống nô lệ cực khổ. Khi đã có tự do, họ đòi bánh ăn, đòi nước uống. Khi đã có bánh ăn, nước uống, họ đòi thịt. Khi đã có thịt, họ đòi cá. Rồi đòi dưa gang, dưa bở, đòi hẹ, đòi hành, đòi tỏi. Khi đã được thỏa mãn, họ lại rừng mỡ đúc con bê vàng để thờ. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương, thử thách và dạy dỗ cho đến khi mang họ vào đất hứa như lời Ngài đã hứa với các tổ phụ và các nhà lãnh đạo của họ. Thứ hai, ông Môsê xin Thiên Chúa cất gánh nặng. Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Đức Chúa thì lại bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm vì trên đe dưới búa. Ông thưa với Đức Chúa, sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã kêu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không, mà Ngài lại bảo con, hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, và đem vào miền đất ta đã thề hứa cho cha ông chúng. Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Phản ứng của ông Môi-se có thể hiểu được, vì dẫu sao chăng nữa, ông vẫn còn mang thân xác con người. Có lẽ vì ông đã cố gắng hết sức, mà vẫn bị dân chúng đối xử vô ơn bạc nghĩa than phiền, nên ông mới thốt ra những lời như thế. Sau này, khi Thiên Chúa muốn tru diệt con cái Israel, ông Môi-se đã đứng ra bênh vực và xin Thiên Chúa tha thứ cho dân chúng. Khi con người thương yêu Chúa, họ cũng phải vì Chúa mà thương yêu các anh chị em của mình. Lý do vì Thiên Chúa không muốn bất cứ đứa con nào của Ngài phải hư mất. Vì thế, để trở thành nhà lãnh đạo của Thiên Chúa, ông Môi-se cũng phải kiên nhẫn để dạy dỗ và yêu thương con cái Israel như Thiên Chúa yêu thương họ. Phúc âm. Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Thứ nhất, phản ứng ích kỷ của các môn đệ. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi 5.000 là một trong những phép lạ được từng thuật cả 4 thánh ký. Chúng ta có thể liệt kê một số lý do tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ đi kiếm của ăn trong các làng mạc. Thứ nhất, sợ tốn tiền. Philip thưa với Chúa, 200 bạc cũng không đủ cho mỗi người một mẩu bánh nhỏ. Gioan chương 6 câu 7. Thứ hai, sợ phải san sẻ những gì mình có. Ông Andre thưa với Chúa, Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, làm sao đủ để chia cho mọi người? Gioan chương 6 câu 9. Thứ ba, họ sợ phải vất vả đi kiếm của ăn cho dân chúng. Các môn đệ có thể nghĩ Chúa Giêsu và các ông chỉ có trách nhiệm phần hồn, dạy dỗ và chữa lành. Phần xác dân chúng có bổn phận phải lo lấy. Làm sao Chúa Giêsu và các ông có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của dân chúng? Thứ hai, phản ứng thương xót của Đức Kitô. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Khi nghe lời yêu cầu của các môn đệ giải tán dân chúng để họ tản mát vào các làng để mua lương thực, Đức Giêsu bảo các môn đệ họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Như người mục tử tốt lành, Chúa Giêsu đã làm gương cho các mục tử những điều sau: người thương dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác, người dạy dỗ chữa lành và nuôi dưỡng dân chúng, người không những lo lắng hiện tại mà còn chuẩn bị để có người lo tương lai bằng cách huấn luyện các môn đệ để tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng và loan truyền tình thương, lập bí tích thánh thể để ở lại an ủi và nuôi dưỡng dân chúng, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ, người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu được 12 giỏ đầy. Áp dụng trong cuộc sống. Tình yêu đòi sự kiên nhẫn để giáo dục và đòi hy sinh để mang lại sự sống. Nếu Thiên Chúa cũng dùng những giải pháp dễ dàng và nhanh chóng, loài người chúng ta làm sao có cơ hội để làm lại cuộc đời? Nếu cha mẹ cũng chọn giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi, làm sao chúng ta có mặt trong cuộc đời và có được cuộc sống như bây giờ? Chúng ta đừng ích kỷ để một tay vơ vào những điều tốt cho mình và tay kia thẳng tay quăng đi những điều phiền phức mình không thích. Nếu chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, chúng ta cũng phải cho đi cách nhưng không. Amen.